kính chào Hội Thánh. Một lần nữa xin mời Hội Thánh đồng đứng lên. Con xin được đọc lời Chúa trong Luca đoạn 2 từ câu 25 đến câu 32 là nền tảng của bài giảng trưa hôm nay. Bài ca tụng của Simeon và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon trong đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bầu mẫm con trẻ mà người khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi đó Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ, và làm vinh hiển cho dân Israel, là dân Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh, mời Hội Thánh đồng hồn.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý tôi tớ con cái Chúa, trong tình yêu và ân sủng từ Đấng Emmanuel. Quý vị có cảm thấy là không khí của Giáng sinh đang dần dần trôi qua hay không? Mọi người bắt đầu có thể gỡ cây Noel xuống, tháo đồ trang hoàng xuống. Mình hát cũng yếu hơn chút xíu. Nãy chúng ta hát hơi yếu chút xíu đúng không? Không khí Giáng sinh đang dần dần trôi qua. Và ngày mai thì có thể rất là nhiều người chúng ta đã trở lại xưởng làm, trở lại công sở, trở lại với sinh hoạt thường nhật. Chúng ta đã nao nức chờ đợi Giáng sinh đến. Và rồi mùa vọng đã qua. Chúng ta đã đón Giáng sinh. Thế rồi, sau Giáng sinh còn lại gì? Đó là câu hỏi mà tôi muốn buổi chiều hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Một anh em trong ban thờ phượng có nói với tôi rằng hôm nay mình còn hát nhạc Giáng sinh hay không? Trước khi chuẩn bị chương trình cho thờ phượng hôm nay đó. Và nó rất là khó để lựa bài hát Giáng sinh cho Chủ nhật đầu tiên sau lễ Giáng sinh. Nhưng quý vị có biết không, có một người, một nhân vật trong Kinh Thánh cảm thấy không khó một tí nào cả để dâng lên lời ngợi khen Chúa 40 ngày sau khi Chúa chào đời. Và nhân vật này đã dâng lên Chúa một bài ca mà buổi chiều hôm nay chúng ta học với nhau với đề tài là bài ca sau Giáng sinh. Bài ca này đã trở nên một thánh ca bất hủ trong giáo hội Thiên Chúa. Và chiều nay chúng ta sẽ học lời Chúa chung với nhau trong Luca chương 2, câu 25 tới câu 32 là bài ca này. Thưa Thánh, chúng ta đã biết trong Luca có 4 bài ca xoay quanh sự Giáng sinh của Chúa. Chúng ta đã được học về 3 bài ca đầu tiên. Bài ca đầu tiên là bài ngợi ca của Mary, gọi là Magnificat. Đây là tên gọi theo tiếng Latin, những từ đầu tiên của bản dịch Latin của giáo phụ Jerome vào thế kỷ thứ 4. Đó là bài ca chúng ta đã học vào tuần lễ thứ 2 của tháng 12. Thứ hai là bài ca khải tượng của Zachary, Benedictus, theo chữ class có nghĩa là tôn vinh, ngợi khen. Và bài thứ ba là bài ca rất là nổi tiếng của các thiên thần trong đêm Chúa Giáng sinh, Gloria in Excelsis Deo, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Và bài ca thứ tư là bài ca chúng ta học với nhau buổi chiều hôm nay, bài ca của Simeon, Nunc Dimittis, có nghĩa là Now Dismissed, và có thể tạm dịch là Bây giờ con xin được chết. Đây là một sự xếp đặt của ban mục vụ để rồi chúng ta học đúng ngay bài ca thứ tư này vào tuần lễ và Chủ nhật sau lễ Giáng sinh. Bài ca sau Giáng sinh, Luca chương 2, câu 25, câu 32. Xin mời Thánh cùng đứng một lần nữa, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc. Ở đây, câu 29 và 30. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì mắt chúng con đã thấy sự cứu vớt của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài. Và giờ này chúng con đến với lời Chúa, lời Chúa đụng chạm vào lòng mỗi chúng con, giúp chúng con lắng nghe, hiểu được và áp dụng trong đời sống. Để rồi cuộc đời chúng con luôn luôn là bài ca dâng lên cho Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài, cùng dành Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời chúng ta cùng an toàn. Lúc ở Việt Nam thì tôi nhớ có một trên TV có một chương trình được phát hàng tuần. Chương trình đó gọi là Tác giả và tác phẩm, để giới thiệu về những bài ca bất hủ, cũng như giới thiệu về tác giả của những bài ca đó. Và buổi chiều hôm nay cũng vậy, với bài ca sau Giáng sinh bất hủ này của Simeon, chúng ta cũng sẽ học lời Chúa hai phần, đó là tác giả và tác phẩm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về người ca và lời ca, để rồi chúng ta thấy được bài ca này được ca lên chẳng những qua lời hát mà còn qua đời sống của người hát nữa. Phần thứ nhất chúng ta cùng theo dõi với nhau, nếu chúng ta có tờ bố cục ở trong tay chúng ta có thể cùng xem với nhau. Phần thứ nhất là tác giả trong câu 25 tới câu 27. Chúng ta biết câu chuyện này diễn ra ít nhất là sau 40 ngày khi Chúa Giáng sinh. Những phần kinh thánh trước đó chúng ta xem ba câu kinh thánh đầu tiên, câu 22 tới câu 24 cho biết là Mary và Joseph đã hoàn thành ba nghi thức theo luật pháp của Môi-se cho một em bé mới được sinh ra. Thì họ đã làm lễ cắt bì vào ngày thứ 8. Mary đã qua lễ thanh tẩy trong 33 ngày và sau đó họ dâng Chúa Giê-xu tại đền thờ. Vì vậy câu chuyện này diễn ra ít nhất là 40 ngày sau khi Chúa Giáng sinh. Và tại đền thờ họ đã gặp Simeon. Phần kinh thánh này chúng ta thấy được bắt đầu vả trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon. Trong tiếng Anh thì bắt đầu bằng chữ behold. And behold there was a man in Jerusalem. Behold trong tiếng Anh có nghĩa là một sự chú ý, hãy để ý. Tác giả Luca muốn chúng ta chú ý đến nhân vật này, nhân vật rất là đặc biệt. Simeon thường được biết đến như một người rất là già, nhưng mà thực ra trong kinh thánh không có chỗ nào cho biết ông già cả. Tuy vậy, đây là một chi tiết rất là có lý. Theo những lời truyền khẩu, theo lời hứa của Đức Thánh Linh sẽ cho ông không chết trước khi gặp được Đấng Christ, và cũng như qua lời ca của ông, qua sự chúc phước của ông. Bản dịch mới đã dùng cụm từ cụ Simeon khi dịch khu kinh thánh này. Có ba điểm được giới thiệu về nhân vật rất đặc biệt này chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. Điểm thứ nhất, chúng ta coi ngay câu đầu tiên. Ông là một người công bình, đạo đức. He was a righteous, devout man. Righteous and devout. Công bình và đạo đức. Bản dịch mới hay là bản diễn ý dịch là công chính và mộ đạo. Công chính và mộ đạo. Công bình hay là công chính không có nghĩa là vô tội. Công bình nghĩa là ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời và trước loài người trong cách sống. Sự công bình bởi đức tin được chuẩn thuận bởi Đức Chúa Trời. Righteous by faith and approved by God. Đạo đức hay dịch sát hơn là mộ đạo hay là sùng đạo ở đây. Trong nguyên ngữ có nghĩa là kính sợ Đức Chúa Trời. Có đời sống tinh kính mà cũng có nghĩa là một người có sự cẩn thận trong đời sống thuộc linh. Chúng ta có thể đọc lướt qua hai từ công chính mộ đạo hay là công bình đạo đức này trong tích tắc. Nhưng để đạt được điều này thì đòi hỏi cả một đời sống kỷ luật thuộc linh. Một đời sống gần gũi với Chúa và thuần phục ý chỉ của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy rõ những điểm này hơn trong những phần kế tiếp. Người dân lên bài ca này là một người công chính, là một người ngay thẳng, mộ đạo, một người có tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời, hướng đến việc thiêng liêng, một người yêu kính Chúa. Đây là điều mà mỗi chúng ta cần phải học nơi cụ già Simeon này, nhất là khi ông đang sống giữa hoàn cảnh chính trị, văn hóa và tôn giáo lúc bấy giờ. Ta biết, 400 năm không có tiên tri của Đức Chúa Trời, không có lời của Đức Chúa Trời. Họ đang sống đô hộ, và dưới lãnh đạo tôn giáo bây giờ thì họ nghi nhiều về chính trị hơn là về chiều sâu thuộc linh. Thế nhưng cụ Simeon giữa hoàn cảnh đó, cụ có một đời sống công bình, đạo đức. Chúng ta cũng cần phải sống một cách ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta cần có một đời sống kính sợ Chúa và tin kính Ngài. Một điểm mà tôi muốn làm chúng ta rõ ở đây, Kinh Thánh khẳng định rõ sự công bình của con người, sự công bình của chúng ta chỉ là một chiếc áo nhớt, một chiếc áo dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết chúng ta được xứng công bình một cách nhưng không bởi ân điển của Chúa, bởi sự chuộc tội làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ trong Roma chương 3 rất là rõ. Chúng ta được xứng công bình bởi Chúa, một sự ban cho nhưng không bởi sự chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh 4 lần khẳng định là người công bình sống bởi đức tin. Đức tin đây chính là đức tin nơi sự cứu chuộc của Đấng Christ. Đức tin nơi Đấng Christ là cứu Chúa của mình. Và như cụ Simeon, chúng ta cần sống mỗi ngày trong đức tin nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báu của Ngài. Và đời sống đó cần phải bày tỏ một cách thực tế qua nếp sống công chính, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là điểm thứ nhất chúng ta có thể học nơi cụ Simeon, một người công bình đạo đức. Điểm thứ hai cũng nhằm câu 25 phần B đây. Ông là người trông đợi sự yên ủi của dân Israel. He was waiting for the consolation of Israel. Một người trông đợi sự yên ủi dân Israel. Từ trông đợi cho thấy sự kiên nhẫn, chờ đợi, ngóng trông của một người nào đó. Và trông đợi sự yên ủi của dân Israel nghĩa là gì? Sự yên ủi của dân Israel có nghĩa là trông đợi đấng Messi của lời hứa. Tiên tri Esa trong Kinh Thánh rất là nhiều lần dự ngôn về sự yên ủi này. Trong Esa chương 40, 49, 51, 61 rất là nhiều. Người Do Thái trông mong một sự giải cứu đến từ đấng của lời hứa, một sự giải cứu phục hồi dân tộc của họ khi đấng của lời hứa đến. Warren Wisby cho biết rằng một trong những lời cầu nguyện rất là truyền thống của dân Do Thái đó là họ cầu nguyện xin cho con nhìn thấy sự yên ủi của dân Israel. Trong đợi sự yên ủi của dân Israel chính là trong đợi đấng Messiah của lời hứa trong Cựu Ước. Messiah nghĩa là Messiah theo tiếng Hy Bá có nghĩa là đấng được sức dầu, the anointed one, và cũng chính đó là từ Christos trong tiếng Hy Lạp, hay là chữ Kitô hay là Christ trong tiếng Việt của chúng ta. Như vậy đấng Messiah và đấng Christ là một. Ông trông đợi sự đến của đấng Christ, và với lòng khao khát chờ đợi như vậy, Đức Chúa Trời đã trả lời và ông đã được gặp Ngài. Simeon đã kiên trì trông đợi sự đến lần thứ nhất của Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải kiên trì trông đợi sự đến lần thứ hai của Ngài. Và chúng ta cần phải kiên trì chờ đợi như Simeon với một đời sống công bình đạo đức, với một đời sống tin kính. Chúa hứa rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Có một người đặt vấn đề thế này, chúng ta hãy sẵn sàng như Chúa sẽ đến một ngày mai. Chúng ta cần tinh thần trông đợi sự trở lại của Chúa với một nếp sống công bình đạo đức, một nơi sống kính sợ Đức Chúa Trời, sống tin kính. Điểm thứ ba chúng ta thấy trong câu 25 phần C tới câu 27, ông là người được Đức Thánh Linh điều khiển. He was Holy Spirit controlled. Chúng ta để ý trong khúc Kinh Thánh này có ba lần chúng ta sẽ thấy ở đây Thánh Linh được nhắc đến. Trong câu 25 phần C, có một người tên là Simeon trong đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Câu 26, Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đón rước của Chúa. Và câu 27, vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ. Cảm ở đây nghe là cảm thúc, được linh cảm trong các bản dịch khác. Chúng ta để ý có ba lần Đức Thánh Linh được nhắc tới ở đây. Thứ nhất, chúng thấy Đức Thánh Linh ngự trên Simeon. Ngày nay, mỗi chúng ta là con cái thật của Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị ở trong lòng như là hứa của Chúa trong Giăng. Đức Thánh Linh bày tỏ cho Simeon biết ông sẽ không chết trước khi gặp gỡ Đấng Christ. Ngày nay chúng ta cũng có Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải bày về Đức Chúa Trời, giải bày ý muốn của Ngài cho chúng ta qua lời của Chúa khi chúng ta đọc, suy gẫm lời của Ngài. Simeon vâng theo sự thúc giục của Chúa vào đền thờ. Ông đến đúng chỗ, đúng lúc, gặp đúng con trẻ. Tôi không biết có bao nhiêu người đến đền thờ trong lúc đó để dâng con, và không có biết bao nhiêu người ở trong đó, nhưng ông nhận biết Chúa Giêsu chính là câu trả lời về sự trông đợi của ông. Có phải là trên đầu Chúa Giêsu có một cái vòng hào quang không? Để rồi ông nhìn thấy, ồ, đây chính là Chúa Giêsu. Không, Đức Thánh Linh hướng dẫn ông. Chúng ta cũng cần biết lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh trong đời sống, và chúng ta đáp ứng sự vâng phục. Chúa sẽ cho chúng ta biết chỗ nào là đúng địa điểm, khi nào là đúng thời điểm. He will guide us into the right place at the right time. Để chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, nhờ cậy Chúa, để Đức Thánh Linh điều khiển hướng dẫn. Wisby đã nhận xét như thế này. Simeon đã được dắt dẫn bởi Đức Thánh Linh, được dạy dỗ bởi lời của Ngài, đã vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và vì vậy ông đã nhận được đặc ân thấy sự cứu rỗi của Chúa. He was led by the Spirit of God, taught by the Word of God, obedient to the will of God, and had the privilege to see the salvation of God. Chúng ta còn học hỏi nên nhân vật rất là đặc biệt này, cụ Simeon. Lời Chúa dạy chúng ta trong Galati chương 5 câu 16, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Chúng ta đang bước đi theo Thánh Linh, hay chúng ta đang để Đức Linh bước đi theo chúng ta, kéo chúng ta trở lại? Chúng ta đang để Ngài làm chủ điều khiển đời sống, hay mỗi chúng ta đang làm chủ điều khiển đời sống của chính mình? Nếu mỗi đời sống chúng ta không có Thánh Linh, không có sự ngự trị, không có sự dạy dỗ, sự hướng dẫn của Ngài, thì thật là đau đớn, thất bại, dược bao. Tác giả của bài ca Giáng sinh này là một người công chính mộ đạo. Ông có đời sống kính sợ Chúa. Ông có sự trông đợi Đấng Christ. Ông được Đức Thánh Linh điều khiển. Tôi cầu nguyện với Chúa cho chính tôi và quý ông bà, chị em. Chúng ta cũng có được những đặc tính như vậy để đời sống chúng ta luôn là những giai điệu dâng lên cho Chúa. Không chỉ trong mùa Giáng sinh mà trong cả quãng đời còn lại của chúng ta nữa. Phần 1 là phần tác giả. Chúng ta sẽ đi qua tác phẩm câu 28 tới câu 32. Chúng ta đã biết về người ca rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về lời ca trong câu 28 tới 32. Câu 28, người bồng mẫm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đặng sắm sửa, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ, và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Bài ca câu Giáng sinh này trước hết là một bài ca ngợi khen. Câu 28, người bồng ẩm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi tưởng rằng đây là một điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần nhắc đến. Đáp ứng đầu tiên của Simeon đó là ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông ngợi khen Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông, đã giữ lời hứa của Ngài, đã cho ông được nhìn xem Đấng Messi, đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho muôn dân. Đây là thời đại mà âm nhạc rất là phát triển, và số lượng các bài hát gia tăng đáng kể, và tôi có cảm giác là hình như Cơ Đốc nhân chúng ta thích nghe nhạc đời hơn là nhạc đạo, và thích hát cho nhau nghe hơn là hát cho Chúa. Mình về nhà coi thử có bao nhiêu đĩa karaoke, trong xe có bao nhiêu CD, chúng ta biết. Nhưng Simeon ở đây, ông ngợi khen Đức Chúa Trời, một điểm chúng ta cần để ý, đây là bài ca ngợi khen. Ngay trong Luca, những bài ca trước chúng ta đã học, chúng ta biết, Mary đã mở đầu bài ca của mình như thế này: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Zachary cũng bắt đầu bài ca của mình: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Luca cho biết, bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó, ngợi khen Đức Chúa Trời. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân sạch cho loài người. Các mục đồng sau khi trở về cũng làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy. Chúng ta học theo gương của cụ Simeon, theo gương những nhân vật trong câu chuyện Giáng sinh, để bài ca ngợi khen luôn vang lên trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, đây là bài ca ngợi khen. Thứ hai, đây là bài ca thỏa nguyện. Bài ca ngợi khen, a song of praise, bài ca thỏa nguyện, a song of satisfaction. Simeon sẵn sàng qua đời bình an sau khi gặp được Chúa. Trong câu 29, ông nói: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời của Ngài. Ông thỏa lòng để về với Chúa ý như lời của Ngài. Từ Chúa trong câu này là một từ rất là đặc biệt, mà chỉ dùng khoảng 5 lần trong Kinh Thánh thôi để chỉ về Đức Chúa Trời. Nó chỉ về một người có chủ quyền pháp lý và thẩm quyền tuyệt đối trên người khác, như một người chủ có quyền trên nô lệ, trên đầy tớ của mình. Và Simeon đã nhận mình là đầy tớ của Chúa, một người thỏa lòng ra đi, chứ thật sự là trở về lại với người chủ của mình. Chúng ta thường thấy những người thất tình muốn chết, hoặc là những người chán đời muốn chết, rất ít khi thấy người vui mừng như ông cụ Simeon đây là muốn chết. Simeon đã gặp gỡ hài nhi thánh, đặt bông ẩm Chúa Giêsu trên tay, và ông có thể qua đời bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu như Chúa gọi chúng ta về với Ngài trong lúc này, liệu chúng ta có thể ca bài ca thỏa nguyện như cụ Simeon hay không? Chúng ta có thể thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Nếu như ai trong chúng ta còn cảm thấy phân vân, chưa biết câu trả lời, nếu cả trong chúng ta chưa từng một lần thưa với Chúa, lạy Chúa, chúng con cần ơn cứu chuộc của Ngài, thì hãy mau mau đến với Ngài trong khi cơ hội vẫn còn. Nếu quý vị chưa có cứu Chúa Giêsu ở trong lòng mình, chưa như cụ Simeon ẩm Chúa vào trong lòng, đón nhận Chúa vào trong lòng, chúng ta chưa thể nào qua đời một cách bình an. Đây là bài ca thỏa nguyện. Là con cái của Chúa, trách nhiệm chúng ta cũng phải giúp đỡ những người chưa biết Chúa, có thể gọi là mình say hello to Jesus, để rồi họ có thể bình an say goodbye to this world. Đem họ đến với Chúa để rồi khi họ ra đi, họ có thể ra đi một cách bình an. Ước mong đến đoạn cuối của cuộc đời, mỗi chúng ta đều có thể thư với Chúa bài ca thỏa nguyện này, không có gì luyến tiếc, nhưng sẵn sàng ra đi một cách bình an, trở về với cứu Chúa của chúng ta. Bài ca của cụ Simeon là một bài ca ngợi khen, một bài ca thỏa nguyện, và nó còn là một bài ca hy vọng. Trong câu 30 tới câu 32, so hope. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Đây là bài ca hy vọng về sự sống và về sự sáng. Bài ca hy vọng về sự sống và về sự sáng. Trong câu 30, bài ca hy vọng về sự sống. Con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Trong bản hiện đại và bản dịch mới, dịch rằng, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài. Ông có hy vọng về sự giải cứu của Chúa. Sự cứu rỗi của Chúa. Cứu rỗi hay giải cứu có nghĩa là đem một người từ một chỗ nguy hiểm đến một nơi an toàn. Từ một chỗ hư mất, tối tăm đến nơi sáng láng vinh hiển. Từ chỗ chết mất đến được sự sống lại. Thật đáng chú ý khi Simeon bồng ẵm em bé có tên là Giêsu, và Giêsu có nghĩa là sự cứu rỗi. Mà ông nhìn vào em bé có tên là sự cứu rỗi này, ông nói, mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta thấy sự cứu rỗi chỉ ở trong một đấng, sự tha tội ở trong một đấng, sự sống đời đời cũng chỉ ở trong một đấng đó, và đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định như thế này khi Ngài còn ở trên đất. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Trong Giăng chương 11 câu 25-26. Có nhiều người tìm đủ mọi cách bố thí, dâng hiến, làm lành lánh dữ để có được sự sống đời đời, để vào được thiên đàng. Nhưng sự cứu rỗi hay sự sống đời đời không phải ở việc chúng ta làm, nhưng mà ở đấng chúng ta tin. Salvation is not in what we do, but who we know. Nó không phải nhờ việc chúng ta làm, nhưng ở nơi đấng chúng ta tin. Kinh Thánh khẳng định một lần nữa, ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Trong Giăng chương 3 câu 36. Đây là bài ca của sự cứu rỗi, bài ca hy vọng và sự sống. Simeon đã nhìn được Chúa Giêsu và nói, mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài. Đây còn là bài ca hy vọng về sự sáng. Trong câu 31 và 32, bài ca hy vọng về sự sáng. Mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã sắm sửa, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Những tuần lễ qua chúng ta đã nghe rất là nhiều về sự sáng của thế gian. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Giêsu Christ là sự sáng. Sự sáng soi trên nơi tối tăm, trên những kẻ ở xứ thuộc vào bóng của sự chết. Giăng chương 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Quý vị có biết đây là một trong những lần đầu tiên mà Tân Ước đề cập đến sự cứu chuộc phổ quát mà đã được tuyên hứa trong Cựu Ước hay không? Trong Thi Thiên 98, Esai 49 câu 6 cho biết rằng Chúa sẽ khiến sự sáng đến cho dân ngoại và làm sự cứu rỗi đến ở đầu cùng đất. Và ngay trong câu Kinh Thánh này nói rằng mà Ngài đã sắm sửa đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Simeon ca bài ca hy vọng về Chúa là ánh sáng, không chỉ cho dân Israel mà trong cả nhân loại. Đó là sự sáng soi khắp cả thiên hạ, sự sáng trước mặt muôn dân. Và bài ca hy vọng của Simeon cũng loan báo đến sự phục hồi vinh hiển cho dân Israel là tuyển dân của Ngài nữa. Đây chính là bài ca hy vọng về sự sống đời đời qua ơn cứu rỗi của Chúa, cũng như là bài ca hy vọng về sự sáng đến khắp mọi dân, để rồi mọi người đều có thể đến được với Ngài. Bài ca sau Giáng sinh, chúng ta học hai phần với nhau rất là đơn giản. Tác giả của bài ca, hay là người ca ở đây, là một người công bình đạo đức, một người trông đợi sự yên ủi của dân Israel, một người được Đức Thánh Linh điều khiển. Tác phẩm hay là bài ca, đây là một bài ca ngợi khen, bài ca thỏa nguyện và bài ca hy vọng. Giáng sinh đã qua, nhưng sau Giáng sinh còn là gì? Tôi ước ao mỗi chúng ta sẽ tiếp tục ca bài ca sau Giáng sinh này trong năm mới sắp đến. Hãy như cụ già đạo hạnh Simeon, sống một cuộc đời công bình đạo đức, ngay thẳng trước Chúa và với mọi người. Hãy sống trong tinh thần chờ đợi Đấng Christ trở lại. Hãy để Đức Thánh Linh chủ động điều khiển, dắt dẫn đời sống chúng ta. Và hãy luôn ca vang bài ca ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời, ca vang bài ca thỏa nguyện vì đời sống này đã nhận được món quà quý nhất là cứu Chúa. Ca vang bài ca hy vọng về sự sống và sự sáng của Chúa. Chúng ta hãy ca vang bài ca sau Giáng sinh này, cho đến khi chúng ta gặp lại Ngài trong nơi vinh hiển của Chúa. Amen.
Chúng ta cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hướng lòng cầu nguyện. Xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta là một đời sống xứng đáng là người công chính của Chúa. Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta là một đời sống trong đời sự trở lại của Chúa. Mỗi đời sống của chúng ta là những đời sống được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, để rồi chúng ta có cuộc đời của chúng ta là một bài ca ngợi khen dâng lên cho Chúa. Cuộc đời chúng ta là một bài ca thỏa nguyện, và cuộc đời của chúng ta là một bài ca hy vọng. Mọi người chúng ta hướng về Chúa của con này. Thầy Chúa kính yêu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Và Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con, mặc dù niềm vui bên ngoài của lễ Giáng sinh không còn nữa, nhưng Chúa ơi, xin Chúa đặt niềm vui trọn vẹn của Chúa vào nơi sâu thẳm của tâm hồn của chúng con, để rồi dù Giáng sinh có qua đi, tâm lòng của chúng con vẫn là một tâm lòng tràn ngập niềm vui và sự sống của Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, chúng con đang sống giữa cuộc đời nhiều cám dỗ, nhiều sự lôi cuốn. Xin Chúa giữ chúng con để chúng con có thể sống công chính, đạo hạnh ở trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Cuộc đời này có nhiều điều cám dỗ để chúng con theo đuổi, để chúng con hướng về. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa hướng đôi mắt tâm linh của chúng con để chờ đợi ngày quang lâm của cứu Chúa chúng con. cuộc đời này có nhiều điều làm cho chúng con tuyệt vọng. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài giữ tâm lòng của chúng con để chúng con luôn sống trong hy vọng. Hy vọng về sự sống của Chúa ban cho chúng con. Hy vọng về sự sáng của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng con và cho cả thế giới này. Con cảm ơn. Nguyện lời Chúa được ghi khắc vào lòng của mỗi chúng con. Mỗi con cái của Ngài, ông bà, anh chị em chúng con. Để trong năm mới này, mỗi người chúng con sẽ được Chúa khen những đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa khi chúng con gặp được Chúa. Con cảm ơn Ngài. Có thể kính cầu nguyện.